Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ đầu năm cho đến nay, giá xăng dầu ở Việt Nam đã tăng liên tục, dồn dập và hiện ở mức cao kỷ lục. Việc tăng giá một cách không minh bạch khiến người dân bất bình, bởi vì đời sống vốn đã đắt đỏ, nay lại càng đắt đỏ hơn. Các doanh nghiệp thì càng thêm kiệt quệ trong bối cảnh làm ăn cực kỳ khó khăn, bởi vì giá xăng dầu tăng thì sẽ kéo theo chi phí sản xuất và chi phí vận chuyển tăng theo. Vấn đề là họ lại không thể tăng giá bán bởi vì sức mua của người dân cũng đang tụt dốc cùng với đà leo thang của giá xăng dầu. Hậu quả sau cùng dĩ nhiên là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ sụt giảm. Việt Nam được coi là quốc gia có trữ lượng dầu thô lớn nhất ở Đông Nam Á. Hiện giờ mỗi năm, Việt Nam khai thác được khoảng 15 triệu tấn dầu thô. Nhà máy lọc dầu Dung Quất chỉ chế biến 6 triệu tấn, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Phần dầu thô còn lại được xuất ra ngoài. Cho nên Việt Nam vẫn phải tiếp tục nhập thêm một phần dầu thô khác để chế biến thành xăng dầu sử dụng trong nước, cũng như nhập trực tiếp một khối lượng xăng dầu. Chính vì vậy mà giá xăng ở Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào giá xăng dầu của thế giới. Không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều nước khác, giá xăng dầu vẫn là vấn đề nhạy cảm, nhất là tại những nước mà người dân đã quen với chuyện xăng được trợ giá như Indonesia. Nhưng vấn đề là trong khi giá xăng dầu trên thế giới hiện đang có xu hướng giảm, thì giá xăng dầu tại Việt Nam lại tăng liên tục từ đầu năm cho đến nay. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng tăng giá một cách không minh bạch, không hợp lý chính là sự độc quyền, thiếu cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam, theo như nhận định chung của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 17 tháng 7 vừa qua. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Xin cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn ngày hôm nay từ Hà Nội để nói về vấn đề giá xăng dầu ở Việt Nam hiện nay. Thưa ông, từ đầu năm cho đến nay thì giá xăng ở Việt Nam đã tăng liên tục và hiện nay đã đạt mức kỷ lục. Vậy thì trước hết theo ông thì cái việc tăng giá liên tục như vậy nó có phải là một cái điều bình thường hay không ạ?
Cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu ở Việt Nam là do Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định theo Nghị định 84 và Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phải sửa đổi bổ sung Nghị định 84 từ 18 tháng nay, nhưng cho đến nay thì vẫn chưa thấy là sửa đổi bổ sung. Cái việc mà Việt Nam liên tục nâng giá xăng dầu, tức là từ đầu năm cho đến nay trong 7 tháng đã nâng giá 10 lần, và đặc biệt cái lần nâng cuối cùng là lần thứ hai sau 10 ngày. Cái việc nâng liên tục như vậy và lên một cái mức cao như vậy làm cho người dân bị sốc thực sự, là bởi vì các công ty taxi thì không thể nào điều chỉnh đồng hồ liên tục, cứ 10 ngày lại điều chỉnh một lần. Mỗi một lần họ điều chỉnh như vậy cho vài ngàn cái xe của họ thì họ tốn kém một khoản tiền rất lớn và họ không thể bố trí được. Thứ hai nữa là cái việc nâng giá xăng dầu như thế thì ảnh hưởng rõ rệt đến đời sống của người dân. Rất nhiều người bây giờ đã bỏ xe máy và chuyển sang đi xe đạp điện, và cũng không ít những người trước đây đi ô tô thì bây giờ cũng là xin nghỉ ô tô và quay lại đi xe đạp điện hay là đi xe máy. Đấy là một thực tế. Thứ hai nữa là ngay sau khi mà nâng giá xăng dầu thì lập tức cước phí vận tải tăng lên, và giá mớ rau, giá quả trứng, tất cả các giá thực phẩm đã có tăng lên rất là nhanh. Vì vậy cho nên là người dân cảm thấy rằng việc nâng giá xăng dầu như vậy quá sốc đối với lại người dân. Và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có lên truyền hình để trả lời. Thì ông ấy cho biết là hiện nay phí và thuế của chính phủ có trong thành phần giá của xăng Việt Nam là 32,5%, tức là nó vào khoảng 8.244 đồng trong tổng số giá bán là khoảng gần 27.000 đồng một lít xăng RON92. Và người dân hiện nay thì đang hỏi là tại sao mà có cái quỹ bình ổn giá xăng dầu, là quỹ đó huy động từ tiền của người dân mà người dân thì không được có đại diện để quản lý cái quỹ đó. Và người ta đang thắc mắc về cái điều đó. Nhưng thì ông Vũ trưởng cũng không có trả lời cái điều này trong cái bài phỏng vấn.
Vâng, tức là hiện nay trong cái cơ cấu giá xăng dầu thì nó cũng chưa có hoàn toàn được minh bạch rõ ràng để cho người dân hiểu được vì sao nhà nước tính như vậy.
Thì Thủ tướng đã yêu cầu là phải có minh bạch giá xăng dầu. Và hiện nay thì cái thị trường xăng dầu của Việt Nam do 22 công ty tham gia cung ứng và Petrolimex là tổng công ty xăng dầu của Việt Nam là chiếm thị phần 52%. Theo kinh tế học, đó là vị thế thống lĩnh thị trường. Và đặc biệt là giữa các công ty này thì không hề có sự cạnh tranh gì cả. Mỗi một lần nâng giá thì tất cả các công ty đều nâng giá cùng một thời điểm và nâng giá hết giống nhau. Tức là không có công ty nào chênh công ty kia cho đến vài trăm đồng, chứ đừng nói gì đến là 1.000 đồng cả. Vì vậy cho nên là người dân cảm thấy rằng là việc nâng giá xăng dầu ở đây có tính chất liên kết để nâng giá và không có cạnh tranh. Xin lưu ý là thị trường điện thoại di động của Việt Nam thì hoàn toàn do các doanh nghiệp, nhà nước tham gia, nhưng ở đấy có cạnh tranh. Và cạnh tranh đó đã đem lại liên tục sự giảm giá và cải thiện dịch vụ. Cho nên ở Việt Nam chúng ta thấy không hề có lời than phiền về giá điện thoại di động, cước phí điện thoại di động. Nhưng người ta rất than phiền và đặt nhiều câu hỏi về giá xăng dầu.
Nhưng mà theo ông thì tỷ lệ thuế và phí tính trong giá xăng dầu Việt Nam nó có phải là quá cao so với các nước khác trong khu vực cũng như các nước khác trên thế giới hay không ạ?
Theo ông Vũ trưởng trình bày thì tỷ lệ đó chưa phải là quá cao. Và giá xăng dầu của Việt Nam như vậy tức là vẫn còn thấp hơn giá xăng dầu ở Lào và Campuchia. Tuy vậy thì cái mức tăng liên tục và cứ 10 ngày một lần lại tăng thì gây ra sốc và phản ứng tâm lý đối với lại người dân Việt Nam. Họ thấy rằng cái việc cứ 10 ngày tăng giá một lần như vậy đối với họ là một cái sức ép rất lớn về tăng chi phí, và đối với các doanh nghiệp thì cũng gây khó khăn. Ví dụ như tôi đã nói là các công ty taxi là họ bây giờ rất khó khăn trong cái việc cứ khoảng 10 ngày thì lại điều chỉnh công tơ để mà tính giá. Bởi vì họ chưa kịp điều chỉnh tăng giá đợt trước thì đã lại thêm một cái đợt tăng giá sau. Và cái điều ấy hiện nay là đang làm cho các cái công ty vận tải đang gặp khó khăn.
Vâng, như vậy thì cái việc giá xăng dầu nó tăng liên tục như vậy nó có đúng theo cái xu hướng hiện nay trên thế giới hay không ạ?
Theo như là ông Vụ trưởng đã có trình bày thì giá xăng dầu của Việt Nam được xác định là giá bình quân của 30 ngày gần nhất trước ngày tăng giá. Tuy vậy thì ông lại cho phép là sau 10 ngày đã được tăng giá rồi, và tăng giá mỗi lần như vậy là không quá 3%. Vậy thì tại sao lại cần phải tăng giá sau 10 ngày trong khi mà giá bình quân của ông ấy là tính 30 ngày? Đấy là cái điều mà người ta hỏi. Điều thứ hai người ta hỏi là mỗi lần tăng giá như vậy thì Petrolimex và các công ty đều kêu là lỗ. Nhưng cuối năm 2013 thì Petrolimex khai là đã lãi khoảng là 2.200 tỷ đồng, là một cái khoản lãi không hề nhỏ. Và như vậy, tức là cứ sau mỗi một lần công ty khai lỗ, thì họ lại được tăng giá, và cái phần tăng giá ấy thì nó lại vượt lên rất nhiều so với cái việc họ khai lỗ trước đây. Và trong cái cơ cấu giá thành thì luôn luôn có 300 đồng tiền lãi của công ty xăng dầu. Đấy là một điều hết sức bất thường trong kinh tế thị trường, là một công ty luôn luôn có một tỷ lệ lãi cố định bất chấp là diễn biến của thị trường như thế nào. Cũng xin lưu ý là Việt Nam là một nước xuất khẩu dầu thô nhưng lại phải nhập khẩu xăng dầu. Và hiện nay thì nhà máy lọc dầu Dung Quất đã cung ứng cho thị trường xăng dầu nội địa. Nhưng mà cái sự đóng góp của nhà máy lọc dầu Dung Quất đó không hề thay đổi cái việc điều chỉnh giá, và không rõ rằng là giá thành của nhà máy lọc dầu Dung Quất có thấp hơn so với cái giá mà Petrolimex áp đặt lên đối với người dân hay không.
Vâng, như vậy thì theo ông, giải pháp đầu tiên để cho cái tình trạng giá xăng dầu không tăng liên tục nữa, phải chăng đó là phải phá vỡ cái thế coi như là độc quyền liên kết giữa các công ty xăng dầu với nhau?
Điều này thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong thông điệp đầu năm đã có yêu cầu là phải thực hiện cạnh tranh và tiến tới xóa bỏ độc quyền. Tuy vậy thì cái việc xóa bỏ độc quyền đối với lại kinh doanh xăng dầu là một việc hoàn toàn không dễ dàng. Bởi vì kinh doanh xăng dầu là đòi hỏi một cái hệ thống chuyên môn, phải có bồn xăng, phải có hệ thống vận tải đường ống hoặc là xe bồn, và các trạm bán xăng cũng đều có tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy và phải cách xa khu dân cư vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên là việc mở rộng các công ty kinh doanh xăng dầu và cho tư nhân tham gia kinh doanh xăng dầu là không hiện thực. Và lại rằng hiện nay có đến 22 công ty rồi, nhưng hiện tượng ở đây là một công ty chiếm 52% thị phần, có vị thế thống lĩnh thị trường, thì tất cả các công ty khác đều cùng nâng giá theo cùng một mức, và như vậy có sự liên kết để tăng giá.
Thay vì có quá nhiều công ty xăng dầu như vậy thì một giải pháp hợp lý phải chăng là chúng ta tập hợp lại thành một số tập đoàn và từ đó có cái sự cạnh tranh lành mạnh hơn giữa các tập đoàn này, tránh một cái sự lệ thuộc quá nhiều vào một cái công ty chiếm cái thị phần quá lớn à?
Ở đây có hai vấn đề. Một, ở Việt Nam có một cục quản lý cạnh tranh, trong đó theo luật thì cũng có chức năng là phải giám sát độc quyền. Tuy vậy thì cho đến nay là cái nỗ lực giám sát độc quyền của cục cạnh tranh đấy chưa thấy phát huy tác dụng thực tế gì. Thứ hai nữa, cũng có đề nghị là nên tách tổng công ty Petrolimex thành ba công ty, một công ty chuyên là nhập khẩu về đến cảng thì hạch toán độc lập, thành ra là giá bao nhiêu công bố lên, rồi một công ty bán buôn là từ bồn ấy chuyển đến cho các đại lý, và cuối cùng là khâu bán lẻ. Tuy vậy cái đề nghị này cho đến nay vẫn chưa được chấp nhận, bởi vì nó sẽ bộc lộ rất rõ rệt là lợi nhuận ở từng khâu một là bao nhiêu, và như vậy là nó thực sự là công khai minh bạch, nhưng có thể là sẽ không được Petrolimex dễ dàng chấp nhận.
Tức là nếu cứ duy trì cái tình trạng không minh bạch hiện nay thì giá xăng dầu ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng liên tục.
Vâng, và điều đặc biệt tức là Bộ Công Thương đã có ra một cái quyết định là cho phép Petrolimex được tăng giá cứ sau 10 ngày, và nếu như mức tăng giá là không quá 3%. Vì vậy John Petrolimex đã tận dụng cái quy định này và họ cứ chia nhỏ cái mức tăng giá ra, cứ mỗi một lần họ tăng giá thì khoảng 3%. Và như vậy tức là đã diễn ra cái cảnh là sau 10 ngày đã tăng giá rồi. Và hiện nay người dân đang rất muốn biết rằng là thế thì cái giá thế giới như thế nào. Mỗi khi mà giá thế giới giảm thì cái mức giảm về xăng dầu là rất thấp. Thế nhưng mà khi giá thế giới tăng thì thấy tăng ngay và tăng rất là cao. Vì vậy cho nên trong năm 2013 đã có 11 lần điều chỉnh giá. Nhưng trong năm 2014 này thì 7 tháng đã có 10 lần điều chỉnh giá. Và cái tần suất ấy theo tôi là một yếu tố tâm lý cần phải được tính toán rất là thận trọng.
Vâng thưa ông, như vậy thì cuối cùng là nếu mà cứ tiếp tục tăng liên tục như vậy thì giá xăng dầu nó sẽ ảnh hưởng không chỉ đến đời sống mà đến sản xuất của Việt Nam. Vậy thì phải chăng đã đến lúc nhà nước phải đóng một vai trò mạnh hơn, tức là khống chế giá xăng dầu không cho nó tăng quá một cái mức giới hạn nào đó?
Cho đến nay thì các cái đề nghị như vậy chưa được chấp nhận. Bởi vì nhà nước hiện nay là áp đặt một cái thuế là 18%. Về lý thuyết thì cái mức thuế đó có thể lên đến 20%. Nhưng mà nhà nước bây giờ vẫn giữ cái mức thuế là cao nhất từ trước đến nay là 18%. Và cái điều này thì theo tôi có thể giải thích được bởi vì tình hình thu ngân sách hiện nay khó khăn. Cho nên việc áp một cái thuế cao như vậy vào xăng dầu thì rất thuận lợi cho thu ngân sách. Bởi vì cứ bán được bao nhiêu xăng thì lúc bây giờ sẽ chảy vào ngân sách 18%. Của cái giá đó, và như vậy tức là một cái nguồn thu rất là bảo đảm cho ngân sách. Cho nên tôi thấy rằng là nên chăng thì có lẽ là giảm các cái phí và giảm một số những các thuế nhất định khác, nhưng những đề nghị đó cho đến nay chưa được chấp nhận.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay để phân tích những lý do vì sao giá xăng dầu ở Việt Nam tăng liên tục trong thời gian qua.
Dạ, xin cảm ơn.